xin cầu hồn cho ai. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, tác giả John Haley Chase. Tập 5. Khi họ đi rồi, tôi nhấc ống điện thoại gọi tới tòa báo. Phyllis ở đầu dây, nói rằng tôi thật gặp may vì anh ta đang tính về nhà. Tôi nói, từ nay trở đi thì cậu không ở nhà nữa, nhớ đấy. Cậu biết nhà xác thành phố ở đâu không? Red nói có biết, do hỏi xem tôi cần cái nhà xác thành phố để làm gì. Tối nay hãy nói chuyện, khoảng nửa đêm đến đây tôi có việc nhờ. Đồng ý. Câu trả lời của Red đầy vẻ tò mò, háo hức. Chuyện đó có liên quan đến nhà xác à? Tôi không thể nói cho anh ta biết được, nên hỏi thêm là anh có sử dụng được máy ảnh không? Tất nhiên, vậy phải mang máy ảnh đi, phải không? Tôi khen anh ta thông minh vì chính tôi cũng định bảo anh ta làm như vậy. Tôi nói, mặc áo quần sẫm màu, giày bát kết kiểu như đi đào tượng khoét vách ấy. Rồi tôi bỏ ống nói xuống không cho Red hỏi thêm điều gì nữa. Audrey Sheridan mở cửa, nhíu mày một cách hơi giễu cợt và tránh cho tôi bước vào. Cô thật xinh với chiếc áo dài mặc trong phòng màu trắng có thêu hoa hồng và cặp đồ bộ lụa trắng mang dép đỏ. Cô nói, ồ, thật bất ngờ. Thế là anh cũng lại đến nữa, mặc dù ba xương sườn gãy và vân vân. Tôi cứ tưởng anh đang nằm trên giường có một cô y tá duyên dáng nâng giấc từng ly từng tí chứ. Cô đoán không sai lắm đâu. Tôi nói và đặt nón trên bàn rồi tiếp. Cánh tay ra sao rồi? Cô bước tới một cái bàn nhỏ có bánh lăn, phía trên để chai, ly và một bình nước đá. Lấy ra rót rượu, bỏ đá rồi nói. Cảm ơn, khá lắm. Chắc cái đầu anh bầm dập như thế nhưng cũng không đến nỗi nào, phải không? Tôi trả lời là chẳng có gì lắm. Tuy cả hai làm ra giá ân cần nhưng tôi cảm thấy không khí trong phòng vẫn có gì không thoải mái. Audrey đưa ly rượu cho tôi và lại ngồi trên trường kỷ. Tôi ngồi đối diện và hỏi cô. Cô lắc đầu. Ồ, chuyện đi thì... Rob lúc ấy không được bình thường, mọi ngày anh ta không thấy đâu. Chắc cô muốn nói là tại vì cô không chịu đưa chiếc khăn tay cho hắn, phải không? Audrey cúi xuống nhìn đôi giày, sau cùng lên tiếng. Tôi chắc anh không có dịp đi thăm thành phố, phải không? Đúng là nó chẳng có gì hay hết, nhưng dù sao thì cũng có chỗ coi được hơn. Thôi, dẹp thành phố đi. Cô nói cho tôi biết làm sao cô học được nhu đạo thì hơn. Cô vội vã trả lời. Đừng nói chuyện về tôi, hãy nói về anh đi. Chắc anh làm thám tử tư lâu rồi, phải không? Tôi cũng muốn kể chuyện đời tôi cho cô nghe. Cũng có nhiều chuyện hay lắm, nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ đâu. Cô đã nói thật đúng là không nên lẫn lộn công việc với sự vui chơi. Cô nhíu mày nhưng không trả lời. Trong thành phố Greenville này, có bốn cô gái bị mất tích. Cô và tôi được thuê để tìm họ. Thế mà gặp ai, tôi hỏi họ cũng không có ý kiến gì về số phận mấy cô gái đó cả. Tôi chỉ bắt tay vào có 48 tiếng đồng hồ mà cũng thấy quá đủ. Trong lúc mọi người lo chuyện đôi co lặt vặt, thì không biết tính mệnh các cô đó ra sao, mà dấu vết tìm họ thì cứ mất dần đi. Cô thấy chúng ta có nên chung sức làm việc thông báo cho nhau biết các tin tức không? Cô thận trọng trả lời. Có thể lắm. Vấn đề là xem anh có gì để trao đổi tin tức không, hay là anh muốn bòn rút tin tức của tôi? Chắc cô đang tự cho rằng chính cô sẽ tìm ra cách giải quyết. Ok, có đúng không? Khuôn mặt cô tái lại. Khi cha tôi chết đi, ông để lại cơ sở này cho tôi. Ông ấy rất kiêu hãnh vì một người già yếu ốm đau như thế mà làm việc cũng không đến nỗi nào. Ông muốn tôi kế tục và tôi tuân lời ông. Cho tới nay, thì trong thành phố này không ai cho tôi có đủ sức, nhưng rồi họ sẽ phải thay đổi ý kiến. Họ cười nhạo tôi điên khùng mới nhận một việc như thế, nhưng xin nói với anh là không ai có thể ngăn được tôi hết. Tôi nói giọng khô khan. Trong lúc đó, thì có bốn cô gái bị mất tích và cô không tìm ra ai cả. Sao cô không nghĩ là nên hợp tác với tôi thì sẽ có lợi, vì cả hai chúng ta biết đâu sẽ tìm ra một cái gì đó. Cô mím môi như tỏ vẻ hơi ương ngạnh, lạnh lùng. Anh căn cứ vào đâu mà tin rằng anh sẽ tìm ra được cái gì đấy? Đêm nọ, cô nhớ đi, cô đã chơi hại tôi một vố. Có chiếc khăn tay và ba tấm ảnh đủ làm tôi bắt bí Maxi. Cô đã lấy chiếc khăn tay, không biết chừng cũng là cô lấy ba tấm ảnh nữa. Cô hạ giọng. Tôi không lấy ba tấm ảnh, có kẻ đã đến trước tôi. Tôi nói làm như vô tình. Rồi cô có gặp Dixon? Cô quát mắt nhìn tôi. Dixon, anh muốn gì vậy? Dixon lúc ấy ở trên ghế, gần cửa sổ, chết như một con gà quay. Cô không thấy thật à? Cô nhìn tôi sững sờ. Hắn không có ở đấy. Anh nói gạt tôi phải không? Anh định gạt tôi mà. Có thể là cô không thấy được Dixon nếu cô chỉ dùng cây đàn bấm và chỉ đi thẳng đến chỗ ngăn kéo rồi quay ra ngay. Tôi không bịp cô đâu. Bây giờ cô đã thấy rõ là cô lúc ấy đi vào hàng cọp không? Nếu có ai bắt gặp cô, thì Marcy sẽ túm lấy cô, gán cho tội giết người rồi. Nhưng Dixon chết vì tim ngừng đập mà. Tôi không muốn giảng giải lôi thôi. Được rồi, thôi không nói chuyện đó nữa. Nhưng đây không phải là việc của đàn bà con gái. Đây là một vụ chính trị chồng chéo âm mưu, cho nên không lẽ họ để cô chĩa mũi vào trong buồng của họ? Audrey chồm tới một chút. Thế anh tưởng họ cho anh đặc quyền à? Tôi kiên nhẫn giải thích. Không phải, đây là việc tôi được thuê làm, với lại tôi là đàn ông. Cô ta ngồi thu mình trên trường kỷ, nhìn tôi nửa tức giận, nửa đùa bỡn, thích thú. Nói như anh, tôi vẫn chưa chịu. Thôi được rồi, ta bàn sang chuyện khác. Theo cô thì các cô gái kia bị thủ tiêu hay chỉ bị bắt cóc thôi. Cô thở một hơi khói thuốc bay tỏa lên đầu. Còn theo anh thì sao? Tôi cho chỉ là một vụ bắt cóc thôi. Nếu có án mạng thì phải có nguyên cớ và có xác chết. Cô gật đầu, vẻ nhào báng khiến tôi muốn nổi xung. Thế cô nghĩ là không có án mạng và cũng không phải bắt cóc à? Vậy rồi sao? Ví dụ như Starkey cho tiền để các cô gái ấy ẩn mặt đi, như thế sẽ làm mất uy tín khách hàng của cô cũng như của tôi. Cô không thấy thế sao? Giọng cô cố tình làm vẻ ngạc nhiên. Vậy ra chỉ một mình anh là tìm được điều ấy sao? Này cô bé, cô làm điều như thế không có ích gì đâu. Cô giúp tôi giúp cô theo cách này. Cô biết cái hốc xó này như trong lòng bàn tay, biết từ trên xuống dưới, biết những âm mưu bên trong. Còn tôi có kinh nghiệm hành sự. Sao, chịu không? Tôi rất tiếc là không đồng ý. Tôi muốn làm việc một mình thôi. Tôi giận dữ. Cô cứng đầu quá lắm. Esslinger thuê cô chỉ là muốn để cho mọi người thấy lão cũng có quan tâm đấy thôi. Lão chẳng cần tìm ra các cô gái đâu. Cả thành phố Grandview coi cô như một cô bé dễ thương, can đảm, muốn tiếp tục sự nghiệp của người cha. Họ thương mến cô dù là nhạo báng cô. Esslinger muốn lợi dụng sự thương mến đó. Bộ cô không nhắc được cái chuyện rõ ràng như thế vào đầu hay sao? Cô dương thẳng người đứng dậy, mắt ánh lên nỗi giận dữ. Anh có nói thế nào cũng không có kết quả gì đâu. Chẳng ai có thể làm lay chuyển được ý định của tôi, huống chi là một anh thám tử hoàng tự cao tự đại ở New York. Tôi cũng đứng dậy tuôn tất cả những nỗi giận dữ thành lời. À, như thế sao? Này, tôi nói cho mà biết, cô chỉ là một con bé cứng đầu đáng thương. Cô cần để người ta cho một viên chì nhỏ vào đầu mới được. Không ai đâu xa, chính tôi sẽ làm việc đó. Tôi đã từng đập những tay sừng sỏ hơn cô nhiều. Cô mở hộc cửa, nói với giọng khinh bỉ. Mời anh cứ đi nói chuyện bá láp ấy cho bọn ngu nó tin, nếu anh tìm ra được cái thứ ngu ấy. Tôi dung tay chỉ vào mặt cô. Tôi đã báo trước rồi đấy, vụ này cô không đủ sức cán đáng đâu, kết quả chỉ có thể làm cô gãy cổ thôi. Cô nên bỏ đi, về nhà may giá, để tôi mua giải giùm cho. Cô không kiềm giữ được, la lên. Ôi, tôi thù ghét anh, anh không được đặt chân đến đây nữa. Tôi bước lại, kéo cô sát vào mình và hôn cô. Chúng tôi đứng như thế trong một lúc, cánh tay tôi ôm choàng vai cô, hai đôi môi dính chặt vào nhau, rồi tôi xê ra, nhìn cô kinh ngạc. Trời, Tại sao tôi làm thế? Cô đưa tay lên môi, nhìn lại tôi, nỗi tức giận biến mất trong lời nói dịu lại. Có lẽ là vì anh muốn thế. Rồi cô từ tốn khép chặt cửa. Khi bước vào phòng khách của khách sạn Eastern, tôi thấy Red Phillips đang nói chuyện với cô điện thoại riêng. Anh ta nhìn ngoái lại sau khi thấy tôi bước vào, nét mặt rạng rỡ lên. Anh nói với cô gái, thôi, chúng ta sẽ gặp lại, đừng buồn. Tôi giờ lấy chiếc chìa khóa phòng và nhìn cô gái. Mạnh khỏe chứ, người đẹp. Cô ta liếc nhìn các dấu vết bầm tím trên đầu tôi, nói giọng lạnh nhạt. Cứ nhìn thì biết ông cho ít hơn là nhận đấy. Vào phòng, tôi chỉ một chiếc ghế cho Red. Ngồi xuống, ngưng bài vở lại. Cậu có mang theo máy ảnh không? Để ngoài xe. Anh liếc nhìn tôi không giấu nổi vẻ kích động. Ông định làm gì thế? Tối nay ta có việc làm vui. Xác của Dixon đang quàn ở nhà xác thành phố. Ta đi chụp một tấm hình để sáng mai đăng lên trang nhất tờ La Gazette kèm theo với bài nói về vụ ám sát để coi thử Marcy ăn nói làm sao. Red nhảy nhổm người lên. Chà, khó quá, ông nói thật đấy chứ. Tại sao không? Anh chàng ngồi nép vào ghế, trố mắt nhìn tôi. Cả thành phố sẽ sôi sục lên mà xem. Tôi chận lại. Đó là dụng ý của tôi, nghe đây Red. Tôi không tìm ra được các cô gái nếu cảnh sát không chịu nhúc nhích chân tay một chút vào vụ này. Đó là dụng ý của tôi, nghe Derek. Tôi không tìm ra được các cô gái nếu cảnh sát không chịu nhúc nhích chân tay một chút vào vụ này. Mà đúng là họ không làm gì hết trong khi họ bị vụ bầu cử chặn lại. Cậu cố sao viết bài dịch rõ theo chiều hướng tôi chỉ. Rồi tôi nói hết câu chuyện về tiệm hình Stop Photo. Cậu nắm được cái sự kiện rồi đó. Cách thức hay nhất là đặt ra một lô câu hỏi. Cả thành phố có biết hay không về chuyện bốn cô gái bị mất tích đều được chụp hình ở tiệm Stop Photo và Dixon giữ các bản sao? Cậu có biết rằng các tấm ảnh đó đã bị đánh cắp và Dixon bị giết? Ai lấy cắp và ai giết Dixon? Tiệm hình là của ai? Tại sao cảnh sát trưởng Marcy nói rằng Dixon chết vì bệnh tim? Độc giả hãy xem tấm hình kèm theo, có vẻ gì là của một người chết vì đứng tim không? Cậu hiểu chưa? Cứ thế mà xếp đặt, sao cho khuấy động dư luận Crowell lên. Anh ta nắm tay này đập vào tay kia. Nhưng mà có rủi ro đấy. Nếu sau chuyện này Saki mang cả bầy đến săn đuổi bọn ta thì mình làm sao? Cậu vẫn còn thì giờ để rút khỏi công việc đấy, Red ạ. Tôi nhắc lại. Ông nói chuyện tớ chơi, việc này đáng cho tôi làm. Wolf có chịu chuyện này không? Mắt Red sáng lên khi trả lời. Chịu, nghĩa là mỗi tuần cậu có $100 để dằn túi đấy. Bỗng tôi thấy đau nhói trên đầu. À, tôi vừa tìm được con mèo cái để thay con chuột già của anh đấy. Chắc cô ta làm được việc. Red có vẻ thất vọng. Tôi tưởng là có thể tự mình lựa chọn thư ký chứ. Cô ta thế nào? Nếu cậu không khó tính lắm thì cũng được đấy. Dù cô ta có cái cẳng dòng kiền, cái bàn chân voi, thì dù sao nó cũng khuất với bàn giấy thôi. Trông anh ta thật thảm hại. Thôi cũng đành nhận vậy. Cậu chắc biết Audrey Sheridan chứ? Mắt Red sáng lên. Còn phải nói, con nhỏ đẹp nhất trần đời, anh gặp mặt chưa? Rồi, cái cơ sở trinh thám của cô ta đóng cửa suốt ngày, phải không? Đó chẳng phải là lỗi của cô ta, Red nói. Trước cái vụ này thì thành phố không có nhiều vụ án hình sự đâu. Không biết làm sao lúc trước ông già lại chống đỡ được. Thế còn cô ta, cô lấy tiền ở đâu ra? Văn phòng cô thật y như một cung điện. Red giải thích. Cô ta có một ông chú giàu ở miền Tây lâu lâu đẩy cho cô ta một ít. Cô dùng tiền ấy sửa sang văn phòng, may mặc, hy vọng là sẽ khiến cho công việc làm ăn phấn chấn hơn. Tôi lầu bầu. Cô ta điên thật, chỉ là ném tiền qua cửa sổ thôi. Nhưng cô ta thật xinh, cậu có thấy thế không? Red nhìn tôi giễu cợt. Ông nhập cuộc lẹ quá ha. Tôi mà là ông, thì tôi phải chùi vết son nơi miệng đi. Tôi rút khăn tay lao, lúng túng nói không nhìn Red. Tôi vô ý thật. Giá như mà tôi được thử một chút, sao? Được chứ? Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, cắt đứt câu chuyện đang hồi ngượng ngập.
Maria French ló đầu vào.
Chà, không được đâu, sao anh không nằm trên giường nghỉ đi?
Red Phillips nhìn cô. Đôi mắt tròn xoe. Maria French ló đầu vào.
Chà, không được đâu, sao anh không nằm trên giường nghỉ đi?
Red Phillips nhìn cô, đôi mắt tròn xoe. Anh ta nín thở, bật ra một tiếng quýt nho nhỏ. Tôi nói, à, Marianne, đừng lo cho tôi, cô đi chơi vui chứ. Marianne tiến vào phòng, ngập ngừng. Cô nói như muốn rầy tôi.
Cái đầu sưng u như thế kia mà ra ngoài thì điên thật.
Tôi cười nhẹ. Không có nó mà ra ngoài mới là điên đấy. Lại đây, tôi giới thiệu Red Phillips, chủ bút tờ La Gazette. Này Red, đây là cô Marianne French, thư ký mới của cậu đấy.
Red đứng dậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp.
Ừ, ông không nói đùa chứ? Tôi liếc nhìn Marianne giá đồng lõa. Tôi có nói là hắn ta thế nào cũng khoái cô.
À, cô Friend, Red như quên bẵng của tôi ở đây.
Thật là kỳ diệu, hôm nay là ngày đẹp nhất đời tôi. Để rồi cô xem, chúng ta sẽ hợp nhau lắm. Marianne hơi lúng túng đáp lại là cũng mong được như thế. Tôi nói, thôi, cậu đừng làm cô ta phát ngượng. Đừng nhìn như muốn nuốt sống người ta vậy. Red nhìn tôi giận dỗi. Đợi một chút cho tôi bình tĩnh lại đã. Rồi quay sang Marianne.
Mai cô đến chứ?
Dân, nhưng xin anh biết cho, tôi đánh máy không giỏi lắm. Tôi sẽ quay nhanh thôi, miễn là anh kiên nhẫn một chút.
Red thở một hơi dài trấn an. Cô còn thừa thì giờ đấy, tôi không vội đâu. Điều gì không biết thì cứ hỏi tôi. Cô nên coi chừng những chuyện hắn hỏi nơi cô đấy.
Eslinger đâu?
Anh ta đưa tôi trở lại rồi về nhà.
Cô gái vừa nói vừa bước ra cửa. Red vội vã chạy ra mở.
Chào cô Fred.
Cô không thể tưởng tượng nổi là tôi vui mừng được cộng tác với cô đến thế nào đâu.
Marianne đùa cợt liếc nhìn tôi và cảm ơn Red. Để chúng tôi ở lại với nhau. Tôi hỏi nhẹ nhàng để không làm mất lòng Red.
Cậu bằng lòng cô ta làm việc không?
Red nhăn mặt.
Thật đáng là cô gái tôi thường mơ ước. Ông tìm được cô ra ở đâu vậy?
Tôi kể lại mọi chuyện một cách vắn tắt. Red bỗng nổi ý ngờ vực.
Còn chuyện Eslinger là sao? Cô ta đi chơi với Eslinger à?
Ừ, tối hôm nay.
Ồ, tôi thật thất vọng. Không biết hắn làm cách nào mà rủ rê được hết các con nhỏ đó. Chẳng có người con gái đẹp nào ở Grandview mà hắn không tìm cách rủ đi chơi được.
Tôi cười vì dáng thảm hại của anh ta.
Sao? Có gì lạ đâu, Eslinger cũng đẹp trai đấy chứ. Với lại, hắn cũng dễ dàng buông các cô, thì sao các cô lại không đi chơi với hắn?
Tôi không ưa cái mặt đó, hắn đã giật của tôi không biết bao nhiêu cô gái rồi. Hễ cứ được hắn nhìn là các cô nhào vô hắn ngay.
Và tuổi hắn tôi cũng vậy. Tôi vừa nói đùa, vừa bước về phía bàn đặt chai whisky.
Bạn bè tôi cũng không chịu, nhưng tôi không làm gì hơn được.
Red khịt mũi nói giọng cay đắng, với hắn thì cũng không đi xa hơn được.
Tôi rót hai lóng tay rượu vào ly.
Cậu còn trẻ quá, không ưa whisky phải không?
Red trả lời với vẻ hấp tấp.
Khỏi phải xì tiền thì cũng được thôi.
Tôi ngồi xuống, xoay cái ly để lớp nước màu hổ phách quay tròn trong đó.
Hãy nhìn tôi uống thì hơn, đêm nay ta phải vững tinh thần đấy. Mọi sự đều tùy thuộc vào bức hình đó.
Nên đi ngay bây giờ thì hơn, không nên để cho Marianne biết.
Red mở cửa nhìn sang hai phía.
Không có ai.
Chúng tôi bước hành lang xuống sảnh. Nora ngước nhìn lên khi tôi đi qua.
Không khi nào ông ngủ cả à?
Đêm tối đen và nóng bức. Red ngồi sau tay lái.
Đem con bé đặt cạnh bên Marianne French thì không nghĩa lý gì cả.
Cậu quên một chút về bọn cái ấy được không? Ta đang có công việc mà. Nhà xác có xa không?
Chỉ cách đây bốn khóm nhà. Nhà đầu tiên phía bên phải ta.
Red hát vào tay tôi để át tiếng động cơ. Khi đi qua cột đèn, tôi nhìn đồng hồ tay, 11 giờ rưỡi. Đằng đó có ai thế?
Đêm thì có Johnson, chứ không còn ai khác.
Chắc phải đi một vòng phía sau để vào, nếu ông không muốn cho Johnson biết. Còn tôi thì vì có lệnh cấm chụp hình xác chết, nên tôi cũng muốn lẻn vào từ phía sau.
Lão Johnson ấy là loại thế nào?
Như con cò hương, búng một cái là bay. Rách nói và ngừng xe khi đèn đỏ, anh ta nói tiếp. Chuyện lẻn vào nhà xác không phải là chuyện đùa vui tí nào. Tôi cũng không khoái vào đấy, nhưng tôi không lên tiếng. Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, cả đầu cả thân vẫn còn đau nhức. Đèn đổi chiều, Rách cho xe chạy tiếp, tôi nói. Tôi muốn vào không gây chút ồn ào nào. Tôi không muốn gây chuyện với lão Johnson đó. Nhỏ bé tới đâu đi nữa, lão cũng gây ồn ào nếu có gia chạm.
Lão không gây ồn ào đâu, ta thổi một cái là lão ngã ngay.
Xe quanh sang phải rồi đầu lại, Rách cầm chiếc máy ảnh lên.
Nhà xác cách đây hơn 100 mét, ta nên đi bộ đến thì hơn.
Tôi bước xuống đường và cảm thấy hơi nóng trên lớp gạch lát thấm qua đế giày. Chúng tôi im lặng đi một lúc, rồi Rách dừng lại, chỉ một con hẻm nhỏ, hạ thấp giọng.
Theo lối này.
Tôi liếc nhanh qua con đường vắng lặng rồi chui vào cái hẻm tối đen. Trong không khí có một thứ gì phảng phất là lạ, một mùi bệnh hoạn lẫn mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc và mùi của những vật đang phân hủy. Tôi thì thầm và ta rét.
Thật là chỗ lý tưởng để tập thở. Ngày sau, có dịp nghỉ ngơi thế nào tôi cũng đến đây.
Anh ta cười với giọng kích động. Chúng tôi nhẹ bước ngay giữa lối đi. Trời tối đen, tôi cảm thấy mất bình tĩnh.
Thật buồn thảm phải không? Bây giờ mà có một tên nào chồm tới chụp là tôi hét lên như một đứa con gái thôi.
Đến nơi rồi. Rách chỉ cánh cửa đôi mà tôi phải nhướng mắt lên mới nhận ra.
Đừng hấp tấp.
Tôi xoay từ từ nắm cửa, cửa khóa. Tôi rút đèn bấm, nhìn vào ổ khóa.
Trò trẻ con thôi, cậu giữ giùm cái đèn.
Tôi rút con dao nhíp, đưa một lưỡi vào và nảy lên. Có một tiếng lít kích nhỏ và tôi thận trọng đẩy cửa bước vào.
Rách nói, để tôi thuê anh mở cái ống tiền để dành của con em gái tôi. Anh làm ngon lắm.
Tôi ra hiệu cho anh ta im lặng và lắng tai nghe qua cánh cửa hé mở. Bên trong không có tiếng động nào. Tôi bật đèn bấm soi vào phòng. Dọc theo tường là một dãy bàn bệnh viện. Chúng tôi bước qua phòng, tới một cánh cửa khác. So với bên ngoài nóng bức thì ở đây lại quá mát dịu. Tôi mở cửa nhìn vào trong bóng tối. Mùi thuốc sát trùng xông lên. Tôi bật đèn. Rách nhìn qua vai tôi.
Đây là phòng để xác mới đem tới, chắc là phải có lối dẫn đến nơi chứa xác.
Rách bước tới cửa trước mặt, lén nhìn qua rồi quay sang tôi.
Chắc ở chỗ kia.
Chúng tôi đi dọc hành lang có đèn sơn màu xanh chiếu sáng. Ở đây lạnh lẽo hơn nhiều. Cuối đường có chiếc thang đi xuống dưới hầm và lên lầu một. Rách chỉ lên thì thầm.
Phòng của Johnson trên kia.
Chúng ta đi xuống à?
Dừng.
Tôi cũng thấy hơi ơn ớn. Chúng tôi theo bậc thang đi xuống. Đẩy cánh cửa sắt mở ra từ từ. Tôi nhìn hai dãy quan tài kim loại.
Đây rồi.
Rách cũng nhìn lặng yên. Nét mặt anh ta như bụng cá chết sình, hai đầu gối rung lên, anh ta nói.
Lẹ lên rồi đi ra, anh xem thử cái nào là của Dixon.
Tôi suy nghĩ nhìn dãy quan tài, cắn chặt răng để lấy can đảm.
Đêm tối như thế này, mà dĩ qua các thầy ma này, thật là không hấp dẫn tí nào.
Rét lên giọng khôi hài.
Anh gọi đi, may ra lão dở lắp quan tài lên, nhổm dậy gọi anh lại. Coi chừng cậu lên cơn động kinh đấy, cậu bạn nhỏ hả?
Tôi vừa nói, vừa thò vào túi lấy chai whisky ra. Rách vội vã chộp lấy.
Thì tôi đang lên cơn đây.
Ê, khoan đã. Tôi vội mở nút chai và ngạc nhiên thấy mình không kiểm soát nổi cử chỉ của mình. Tôi tợp một hớp rồi đưa chai cho Rách. Cứ nhìn cách anh ta để chai rượu lên môi thì thật cũng đáng để đi tới đây. Trong khi anh ta ngà ngà hơi men, tôi nhìn các quan tài, mỗi chiếc có dán tên người chết. Tôi nhận ra quan tài của Dixon, bèn quay ra Rét.
Đây rồi.
Tốt lắm. Anh ta quơ chai rượu không còn một giọt lên. Lão già ra sao, cũng nên mời lão một ly. Tôi chộp lấy chai.
Nếu tôi lanh lẹ như cậu thì tôi đủ tiền dưỡng già rồi.
Tôi dỡ nắp quan tài và ngắm Dixon. Thật là ớn lạnh.
Cậu lại đây ngó một chút là tỉnh rượu liền à.
Rách tiến lại gần và đúng là tỉnh hẳn. Anh ta nhắm mắt lại. ông bạn già đáng thương, tội nghiệp, nằm một mình.
Thôi, dẹp điếu văn đi, làm lẹ lên. Rách chợp lấy máy ảnh, mở bao ra. Bỗng nhiên anh ta nín thở, mắt nhấp nháy, nhìn phía sau tôi. Tôi quay lại và thấy nổi da gà.
Cánh cửa sắt mở ra từ từ, chúng tôi nhảy qua một bên, nhưng mỗi người một phía. Rex lại gần Dixon, còn tôi về phía cửa. Tôi phản ứng trễ mất một giây. Jeff Gordon bước vào phòng, tay cầm khẩu súng, môi mỉm nụ cười ranh ác, bệnh hoạn. Chiếc cung đã buông không thể dừng lại được, tôi đá liều một cú. Một cú may thật, khẩu súng của Jeff tuột khỏi tay hắn. Tôi nhào tới và cả hai lăn trên sàn. Tôi hét to,
lấy hình đi, mặc tôi lo con heo này.
Nhưng thật ra Jeff đang trên thế tiến công. Đôi tay khỉ độc của hắn ôm lấy sườn tôi và hắn siết mạnh. Cánh tay phải của tôi hoàn toàn tê liệt vì cái siết của con heo làm bằng sắt này. Tay trái tôi tương một cú vào miệng hắn. Hắn hất dài xoay tròn đè lên tôi. Tôi nắm lấy tay hắn xoay mạnh và cố tránh khỏi đầu hắn to như đầu bò mộng đập xuống cầm tôi. Thấy chớp đèn máy ảnh sáng lóe lên, tôi biết Red vừa chụp hình xong. Một lúc sau, anh ta chạy đến, chụp cái đài máy ảnh lên chép. Hắn kêu bè bè, đập tám phương tứ hướng. Tôi lợi dụng dịp đó thoát được, nhưng vừa đứng lên, hắn đã chụp chân tôi và cả hai lại lăn ra trên sàn nhà. Tôi ngã bên cạnh khẩu súng, la lên.
Chạy đi, để mình tôi lo, nhưng phải coi chừng cái máy ảnh đấy.
Tôi đập mạnh bắn súng lên đầu chép. Tôi nhớ lại cảnh trong nhà Sheridan nên tăng gấp bội sức mạnh. Hắn ngã đổ ra không kịp kêu lên một tiếng. Tôi lấy cái túi máy ảnh ra, lật ngửa hắn lên, thấy hắn còn nứt lâu nên an tâm bước ra phía hành lang. Không một tiếng động nào, chắc là Starkey cho Jeff đủ lớn để một mình vào nhà xác mà không sợ gì. Tôi len lỏi qua căn phòng, chạy ra tới ngoài hẻm. Sức nóng nặng nề và mùi ẩm mốc đập vào mặt tôi. Sau cái lạnh lẽo của nhà xác, nhưng còn có một mùi gì lạ tôi chưa kịp nghĩ ra. Mùi hoa tử đinh hương. Tôi sững người, lại ngửi nữa. Đúng là mùi hoa tử đinh hương rồi. Tôi lên tiếng gọi Red. Anh ta rên lên một tiếng nhỏ ngay trước mặt tôi. Tôi bấm đèn. Anh ta ngã xuống, lưng dựa tường, mắt lạc đi rồi gượng đứng dậy. Cô ta lấy máy ảnh rồi. Tôi tưởng như mình phát điên.
Cậu nói gì thế? Ai? Cái gì?
Một con nhỏ, nó nhào tới tôi khi tôi vừa mới bước ra.
Thế rồi cậu để cho nó giật máy ảnh à?
Tôi như không tin ở tai mình nữa. Nó hất mình một cái là tôi văng vào tường. Anh ta rên rỉ, nhưng tôi không cần nghe tiếp. Nó hất mình một cái là tôi văng vào tường.
Đúng là con quỷ cái giờ giấy đó rồi, con nhỏ tóc que, Audrey Sheridan. Nhà thám tử xinh đẹp bé nhỏ của Cranville đấy. À, cứ chọc các tang vật của tôi hoài. Thôi, đừng đứng dậy như gà chết toi nữa, giọt đi.
Rất khó nhọc đứng dậy bước theo, dáng khốn khổ.
Chắc đúng là nó rồi, cái ngón giỏ nhu đạo ấy không đáng cho tôi.
Tôi cố nén giận, nó cũng không đáng cho tôi, nhưng đây là lần cuối mà nó có dịp để dở đòn ra. Khi nào tôi gặp thế nào nó cũng sưng đít cho mà xem.
Rách mở máy xe. Bây giờ ta đi đâu?
Còn đi đâu nữa, đi tìm nó lấy lại máy ảnh. Cậu không đi nhanh được nữa ư? Tôi tiếp lời gần như hung hăng.
Thật giống như phường tuồng.
Thế rồi, Red ấn mạnh chân ga.
Chương 5.
Tôi để ra 2 ngày, cố túm lấy bằng được O'Reilly, nhưng thật tốn công vô ích. Tôi lẻn vào tận căn hộ cô ở, nhưng cũng không kết quả gì lắm. Tôi chỉ nhận thấy những đồ lót của cô không còn, thêm vài bộ quần áo và chiếc vali nhỏ tôi đã nhìn thấy trong lần đến thăm đầu tiên. Có vẻ như cô tự nguyện rời khỏi mọi hoạt động rồi. Trong khi tôi đi lùng cô, thì Wolf đã có trong tay tờ nhật báo của Greville rồi. Tôi không thể làm gì khác để lão có thể rảnh tay và được biết Red đã sắp xếp lại tờ báo có nhiều đổi mới. Nhưng chừng nào tôi chưa lấy được những tấm hình chụp xác Dixon, thì chừng đó tôi chưa có thể làm gì được với tờ La Gazette. Và tôi thấy cũng không có lý do gì để sớm có thể tìm ra.
Tất cả những chuyện này làm tôi cáu kỉnh hết sức. Cái phiền nhất là Starkey cứ đinh ninh tôi giữ những tấm hình đó, và tôi biết hắn đã quyết định bằng mọi giá ngăn cản tôi sử dụng chúng. Tôi cứ chạy rong khắp thành phố như một diễn viên biểu diễn tiết mục đu dây mà không có lưới bảo hiểm. Tôi phấp phỏng chờ mình có thể bị hạ sát vào bất cứ lúc nào. Tôi để hết thời gian đứng rình trong căn hộ và trong văn phòng của Audrey. Đến cuối ngày thứ hai, tôi kết luận hoặc cô ta đã rời thành phố, hoặc chui nhủi vào xó xỉnh nào không ai biết để trốn rồi. Tôi nghĩ hay cô bị bắt cóc, nhưng việc mang vali đi theo, kể cả những tấm hình có tác dụng như trái mìn nổ chậm, đủ để thấy không phải cô bị mất tích. Cô biết tôi sẽ tìm mọi cuộc đụng độ mà chắc chắn sẽ gây phiền phức cho cô. Starkey tìm cách nhắc cho tôi nhớ lại hắn vào buổi chiều ngày thứ hai, sau buổi tối tôi và Red vào thăm nhà xác. Tôi đã qua cả đêm hôm trước chờ Audrey trong căn hộ và tôi thấy nản quá. Tôi đành chịu thua, trở về khách sạn tắm một chầu trong bồn. Một gã thuộc bè đảng Starkey có nhã ý quăng qua cửa sổ phòng ngủ của tôi một ống nhỏ bằng chì, xinh xinh, trong đó nhồi đầy thuốc nổ. Quả mìn tự tạo làm rung chuyển khách sạn đến tận chân móng. Nếu tôi không ở phòng tắm thì chắc chắn thân hình tôi chỉ là một mớ bầy nhầy dính chặt vào tường. Tuy may mắn như vậy, nhưng tôi vẫn bị một nửa khoảng trần buồng tắm rơi vào đầu. Tôi từ trong buồng tắm loạn choạng bước ra, giơ lấy chiếc khăn mặt vùi trong đống vôi giữa và liếc nhìn vào phòng. Trên bức tường trông ra đường phố có một lỗ thủng to tướng, trần thì sụp xuống sàn, còn cánh cửa siêu dẹo như thằng sa rượu, chỉ còn đứng được nhờ một tấm bảng lề. Còn nói về đồ đạc thì ôi thôi, chẳng khác gì một cơn nước thủy triều vừa tràn qua chỗ này. Tôi thấy cuộc đùa dai này kéo dài quá lâu đấy. Ngay sau khi rủ được bọn cảnh sát, tôi nhặt nhạnh các thứ quần áo còn lại và dông tuốt xuống nhà để thanh toán tiền phòng. Trong khi một nhân viên trực đêm đang làm hóa đơn thanh toán, thì cô Nora từ trên lầu bước xuống nhìn tôi cười chế nhạo. Cô tự khuỷu tay vào tay vịn cầu thang và hỏi: "Thế nào, người hùng phải chuồn à?" Cô cứ nói, khi người ta bắt đầu biếu tôi những quả dứa thuộc loại này, thì tôi nghĩ đã đến lúc phải dương bừa mà xéo đi cho rồi. Tôi quay về New York sống với bà xã ở Broadway còn hơn. "Thế có dịp nào quay lại vùng này, ông nhớ đến thăm chúng tôi nhé. Chắc chắn lần sau người ta sẽ nhắm trúng hơn đó." Tôi trả lời và thanh toán hóa đơn. Đó chính là điều tôi sợ nhất đấy. Còn cô, chú ý đừng để kẻ nào soi vú của cô nhé. Nói xong được một câu hay ho như vậy, tôi đi qua phòng khách và thận trọng ló đầu ra cửa. Có hai anh cớm đứng ngay ở bên ngoài. Trên đường phố, một đám vô công rỗi nghề đứng ngay người, nhìn lỗ thủng trên tường. Tôi rút tờ $1 dúi cho anh cớm nhờ kiếm hộ chiếc taxi. Tôi không muốn trường mặt ra ngoài đường trong thời gian lâu. "Ông chủ, tôi chở ông đi đâu vậy?" Người tài xế hỏi tôi và đậu xe sát vỉa hè. "Ra ga!" Tôi nói thật to để gây sự chú ý của hai anh cớm hoặc bất cứ kẻ nào quan tâm đến tôi rồi chui tọt ngay vào xe. Hai chàng cớm nháy nhào cười nhạo một cách thật tình. Anh cớm nhận tờ $1 thò đầu qua cửa xe. "Nơi này không còn làm ông vui nữa hả?" hắn hỏi và nhà bộ răng vàng khè. Đến giữa phố lớn, tôi nói với người lái là tôi đổi ý. "Trước hết cho tôi đến tòa báo La Gazette đi." Sau 2-3 phút xe chạy, tôi nhận thấy hắn không đưa tôi đến đấy. Tôi hét vào tai hắn: "Anh đi đâu vậy? Tôi nói là đến tòa báo." Hắn bình thản: "Ông chủ, nghe thấy rồi, sáng nay tòa báo chuyển đi nơi khác rồi." Tôi ngồi xuống miệng làu nhàu. Suốt từ hôm qua đến sáng nay tôi chưa gặp Red và hoàn toàn mù tịch không biết Wolf đã làm gì. Tôi nghĩ việc chuyển tờ báo đi khỏi ngôi nhà tăm tối cũng là cái hay. Nếu Wolf muốn làm một cái gì cho tờ con vịt, thì việc đầu tiên lão nên làm là tạo ra những văn phòng có tiện nghi một chút. Tôi tìm thấy tòa báo ở tầng 8 trong một cao ốc hiện đại. Các phòng làm việc trông ra dáng lắm. Tôi đẩy tấm cửa kính trên có viết bằng phấn tên tờ báo. Tôi nghĩ, khi người ta thay nó bằng những chữ vàng thì thật là quách. Cả ba người cùng có mặt. Wolf, Red và Marian. Lại thêm một tay dốc dáng cao, gầy, mặt mỏng như lưỡi dao cạo với đôi mày rậm ngồi ở góc bàn. Lần đầu tiên tôi gặp cậu này. Nhìn tôi bước vào, lão Wolf đã rống lên: "Anh đi đâu mấy hôm nay vậy?"
Tôi đặt vali xuống, lo công việc. Tôi nói và thả người xuống chiếc ghế dựa, cười nụ với Marianne. Rất lo lắng hỏi, thấy cô ta không? Cô quỷ mới tìm được con nhỏ, tôi nói và chăm điếu thuốc. Có thể cô ta rút khỏi vòng chơi hay lẫn trốn ở đâu đó. Cái xói chết tiệt này, hình như tôi chỉ có mỗi một việc là tiêu phí thời gian đi tìm những con nhỏ biến đi đâu mất thôi. Wolf nhìn tôi với ánh mắt không lấy gì làm dịu dàng, lão nói. Vậy mà anh chưa tìm ra được cô nào hết. Này, anh chàng trẻ tuổi, hãy nghe tôi nói. Tôi quắt mắt nhìn trả lại và nói. Đủ rồi, tối nay tôi không ưa những lời nhận xét của bất kỳ ai. Tôi thèm ngủ quá. Cách đây 15 phút, có kẻ nào đó có ý nghĩ siêu việt là thấy một quả bom vào phòng tôi, làm tôi đang bực mình đây. Lời nói có tác dụng ngay lập tức. Marianne lo âu. Một quả bom à, anh không bị thương chứ? Cái cậu cao gầy đang chìm đắm và bất động bỗng như tỉnh ra. Ông nói gì vậy? Bom hả? Ở đâu thế? Tôi kể cho mọi người nghe. Tôi kể chưa xong, Red đã nhảy nhổm. Anh ta giơ lấy chiếc máy ảnh rồi nói với cậu cao gầy. Nhanh lên, tin thế mới là tin chứ. Hai người vội vã rời căn phòng. Tôi nhìn họ với ánh mắt lơ đãng, quay lại hỏi Marianne. Tay có gương mặt như lưỡi dao cạo là ai vậy?
Dạ thân mến, quý vị vừa nghe xong
tập 5 Kinh cầu hồn cho ai.
Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Journey vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.